Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm 2018, nhằm ngày 23 tháng 3 năm Mậu Tuất âm lịch. Giác nhàn đang có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và giờ là 6 giờ 18 phút sáng giờ Việt Nam. Dạ, A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư vị hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm cũng như đang xem trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn và trên cái app vô lượng thọ TV. Thì hôm nay chúng tôi đã đưa cái chương trình cài đặt cái app vô lượng thọ TV hướng dẫn quý vị để cài vào những cái hệ thống điện thoại bên Android giống như là Samsung, LG, Sony, Asus, vân vân. Và nó cũng chạy trên được cái điện thoại iPhone. Đang nâng cấp, cố gắng làm sao từ từ tất cả những cái hệ thống TV, laptop, điện thoại. Đó là những cái phương tiện rất là gần gũi chúng ta. Chúng tôi cho cái chương trình là cộng tu của Tịnh Thất Quan Âm hàng ngày cũng như phát văn sao của Ấn Tổ sau những thời khóa công phu. Thì khi chúng tôi mỗi buổi sáng đều nhắc điều này là bởi vì có một số những người mới vào, người ta không có biết rằng cái sức mạnh của cái đạo tràng trên không trung này nó lớn và nó nhanh siêu thời gian. Có những người họ mới vào, họ chưa biết thiết đặt cái phòng thờ cho trang nghiêm và họ nhín chút ít xài mua một cái tivi hoặc cái máy laptop để trong cái phòng thờ mình trang trí cho thiệt là trang nghiêm. Những người ở tại đây thì ở trong tỉnh thất cũng như ở ngoài nhà bên ngoài hoặc thuê phòng trọ thì mình không cần phải thiết lập bàn thờ ở tại nhà. Nếu mà nhà mình nó rộng rãi, nó có một cái phòng riêng thì mình thiết đặt một cái phòng thờ cho trang nghiêm, để có những lúc mình mệt mỏi, mình không có lên tu với đại chúng được thì mình tu một thời công phu ngắn trong cái phòng thờ đó. Còn nếu mình đang ở phòng trọ thì mình không có thiết lập một cái bàn thờ thắp nhang trong cái phòng ngủ của mình, mà mình cố gắng ra Phật điện mình tu. Bởi vì đã có chánh điện trang nghiêm rồi thì mình không nên thiết lập một cái bàn thờ ở trong phòng của mình. Nếu lỡ bữa đó mình mệt quá thì có thể mình ngồi tại trong phòng đó mình niệm Phật, treo một cái tranh. Mình treo cái tranh lên xong rồi mình cuốn lại, mình bỏ vô trong một cái bọc mình cất kỹ càng. Vì mình đang nằm ngủ, có nhiều lúc mình nằm ngửa, nằm nghiêng, mình không có trang nghiêm thanh tịnh, mà Phật nhìn mình, tự nhiên mình cảm giác mình thấy không có lòng tôn kính lắm. Cho nên Ấn Tổ nói đã có Phật điện rồi, không nên thờ Phật trong phòng ngủ. Nhưng nếu trong nhà mình được phép thờ một cái phòng Phật trang nghiêm, rồi trong cái phòng Phật đó nó có một cái cửa, thì mình nên có cái tấm rèm mình che lại cho kín đáo. Nhiều lúc mình đi ngang qua, mình bận quần áo nó không có kín đáo, hoặc giả mình không có sạch sẽ đó, mà mình nhìn vô mình thấy cái bàn Phật nó trống trải quá cũng không tốt. Cho nên cái bàn Phật mình cố gắng làm một cái chỗ nào đó cho kín đáo mà trang nghiêm. Nhất là mình đừng có ngủ trên bàn Phật. Bàn Phật mình thờ ở dưới. Rồi có một số người, người ta thờ phòng Phật ngay cái phòng khách, để mấy cái bàn ngồi uống nước chơi. Thì Ấn Tổ rầy chuyện này dữ, rầy người đó là bất kính. Dầu cho Phật ở trên Phật điện hay là Phật ở dưới ngay chỗ cái phòng mình uống nước, thì mình cũng phải làm sao cho nó trang nghiêm, cung kính. Nhất là những người gia đình rất là giàu, điều kiện có, nhưng mà không có cái tâm nghĩ đến Phật. Cho nên làm cái bàn Phật rất là hời hợt, để ngay cái phòng khách. Lúc đó mình dọn đồ ăn mặn nè, mình ngồi mình nói chuyện năm trên năm dưới. Nhiều lúc nói những lời nó thô tục, mà để Phật đứng đó. Thì cái tội này là tội khinh nhờn, tội lớn lắm. Vậy cho nên thành ra khi mình lên Phật điện trang nghiêm, cung kính, thanh tịnh như thế nào, thì mình xuống dưới phòng cũng vậy. Cho đến quý vị biết là có người viết lá thư của Ấn Tổ, cuối lá thư á, đề chữ A Di Đà Phật, Tổ rầy. Như là ông đó là ông Vương Ấu Nông sao? Ấn Tổ nói cái câu A Di Đà Phật nó là tôn kính, là vạn đức hồng danh, vô tác diệu lực, bất khả tư nghì, mà ông đem ông để cuối thư. Cái lòng tôn kính ông không có. Đáng lẽ ông viết thư là ông chỉ viết thư thôi, mà ông để cái câu A-di-đà Phật ở sâu cái lá thư đó là ông không có cung kính Phật. Ngày rầy liền, thì lúc đó mới bỏ đi. Bây giờ mình thấy cái chữ A-di-đà Phật mình dán đủ chỗ hết trơn. Hôm trước lên thấy cắt dán đủ chỗ hết trơn. Cho nên thành ra cái vạn đức hồng danh, lúc mình niệm trong này cung kính như thế nào, thì mình ra bên ngoài mình cũng phải cung kính cái pháp nó như thế. Thì cái tâm của mình nó mới tương ưng với Phật. Chứ mình niệm mà mình không có cung kính, không có tương ưng, nó không có hữu ích. Vì vậy cho nên thành ra từ khi mà đọc vào văn sao, thì bắt đầu cái lòng tôn kính của mình trong mỗi thời, mỗi lúc, mỗi nơi. Cho nên hôm nay cái thất của chúng tôi lên gọn gàng, mấy thầy dọn dẹp sạch sẽ đâu vô đó hết. Và từng phòng của quý thầy cũng gọn gàng sạch sẽ. Sau khi sửa sang căn nhà bên kia xong, từng cụ vô chỉ có hai bộ đồ đạc, làm sao cho thiệt tươm tất. Chúng tôi loại là mua niệm cơm kim đan mà loại cao cấp hút hơi á, tốt, lót trong đó cho các cụ nằm. Nó êm, nó ấm mà nó không có lúng cái lưng, đau lưng. Cung kính họ còn hơn cung kính cha mẹ mình nữa. Phải như vậy đó. Vì cha mẹ mình mất rồi, mình không có biết đâu mình để mà mình đền đáp được. Thì bây giờ mình phải cung kính họ. Nhiều đời, nhiều kiếp họ là cha mẹ thân bằng quyến thuộc cũng với mình rồi. Hôm nay họ mới ở chung với mình. Thì bây giờ mình phải dùng cái lòng cung kính lo lắng. Chứ không phải cung kính cái miệng không, mà phải lo lắng chân thật. Chứ hôm qua chúng tôi gọi điện xuống Sài Gòn, có cô Phật tử cô sẽ phát tâm làm 28 miếng niệm. Một miếng 2 mét, một miếng 2 mét rưỡi mà loại kim đan đặc biệt tốt, mấy trăm triệu, về lót trên cái phòng đó. Làm cho sạch sẽ, từng cụ bước vô đó là phải trang nghiêm. Làm mái che mưa cho họ đi khỏi cái ướt. Ổn định từ từ lại để cho bắt đầu họ vào cái khuôn khổ để họ tu tập. Từ 2007 đến hôm nay 11 năm rồi mà chưa thấy hữu ích. Từ cái nơi mình không có lòng cung kính mà ra. Vì vậy cho nên những cái điều chúng tôi nói, quý vị cố gắng lắng lòng cho kỹ để mình nghe thì nó có hữu ích lắm. Vì những điều chúng tôi nói đều lấy từ trong văn sao, mà văn sao Ấn Tổ thì lấy từ ở trong kinh tạng. Và chúng tôi áp dụng vào thực tế trong cuộc sống hiện sinh quý vị đang ở, mà chịu hành theo thì nó lợi lạc vô cùng. Thì vừa rồi cái chương trình phóng sanh nó là không ngờ một số quý Phật tử họ đã đeo đuổi cái pháp phóng sanh này khá lâu. Tuy rằng chúng tôi qua Mỹ 3 năm không có làm, mà họ vẫn còn cái niềm vui thích thú điều này. Vừa rồi sông Bạch Đằng cũng không phóng sanh được, đông người quá chùa Hương Thiền cũng không làm được, là do cái thuyền nó không đủ để chở hơn cả ngàn người ra ngoài sông để thả cá. Trên cuối cùng chuyển xuống ở dưới chùa Liên Hoa, thì Thượng tọa Huệ Thành, trưởng ban trị sự tỉnh Cà Mau, ông rất thích cái đạo tràng của mình, bởi vì có cái phòng hộ niệm, trợ niệm trực tiếp trên 24/24. Thượng tọa cũng làm cái phòng hộ niệm tại chùa, nhưng mà không có nhân sự, không có ai vô để nằm hộ niệm cả. Thì Thượng tọa gọi điện lên mời, thì chúng tôi nghĩ là không đi được đâu, bởi vì chỉ phóng sanh ở Bạch Đằng với lại chùa Vĩnh Nghiêm thôi, chứ không đi đâu nữa cả. Nhưng cuối cùng thì không có phóng sanh trên Bạch Đằng, sông Bạch Đằng được thì mới dời xuống dưới đó. Thì chúng tôi nghĩ chắc 500 trở lại thôi, bởi vì chỉ có một tuần. Một cái lễ phóng sanh phải đưa trước vài tháng, người ta mới chuẩn bị thời gian người ta đi được. Thì nghĩ chắc cũng khoảng 500 trở lại, mà không ngờ sao mới một tuần mà họ nghe cái đĩa lễ tri ân và báo ân đó, họ thích quá. Họ nghe chúng tôi thông báo sao đó không biết, mà họ dời từ nơi sông Bạch Đằng mà họ đi xuống dưới đó, đến hơn 1.000 người ngồi kín hết trơn. Thì chúng tôi vô cùng hoan hỷ, cho nên mới ngồi suy nghĩ lại, trong lòng mình rất là ấm áp khi mình truyền bá cái chánh pháp, nhất là cái vấn đề ấm tổ nói là kiên giết cứu mạng. Trong lòng mình rất là hân hoan khi có nhiều người ở sau lưng mình, người ta tu theo cái pháp môn tịnh độ và hành theo cái pháp phóng sanh, và họ ở sau ủng hộ mình. Có những người âm thầm họ ủng hộ mình bằng cách là đưa ra một cái chương trình, họ đều hưởng ứng hết. Cho nên cái điều mà chúng tôi rất ngạc nhiên đó là cái chương trình phóng sanh vừa rồi rất là thành công. Nhất là quý thầy dưới đó đi tìm lặn lội mua chứ không có đặt. Như vừa rồi ở tại sông Bạch Đằng nó cũng đi đặt 150 triệu cá đến 5-7 tấn, không có chợ nào bán, phải đi đặt. Mà riêng mấy thầy hôm qua nói là ra chợ gặp con gì mua con đó, thì nó đúng cái nghĩa phóng sanh. Còn đặt trước cho người ta bắt bán cho mình, hoặc là gom cả những cá chưa đến lúc giết nó mang đi bán cho mình, thì có cái số lượng mà không có chất lượng. Mà riêng mấy thầy dưới đó rất thích phóng sanh, bởi vì hồi trước cũng ở trên này lên học cái pháp môn tu ở đây. Thì đi ra chợ rồi mua cá, nhất là cua, quá chừng cua luôn. Cua biển thì phải đi ra biển thả, ở Cà Mau nó gần biển. Mua trăng nhốt mấy lồng, rồi rắn, rồi lươn, chim, nhất là chim, quá chừng chim. Cho nên cái buổi phóng sanh chúng tôi bỏ công đi xuống đó, nó không có uổng công. Tuy rằng mình không có thả trực tiếp được, nhưng mà đứng đó hoan hỷ vô cùng. Thực ra khi mà mình đến dự cái lễ phóng sanh, hoặc là khi quý vị ngồi nghe như vậy thôi, mà mình khởi được cái lòng hân hoan, gọi là tùy hỷ công đức. Chứ không phải mình bắt con cá mình thả xuống rồi mình kêu mới thực sự là phóng sanh. Từ nơi cái tâm của mình dùng cái lòng từ thương kính đó, thì cái đó là cái căn lành nó nuôi từ nơi cái tâm thức đó. Còn cái hành động bên ngoài nó tùy duyên, có thả cũng được, không có cũng không sao. Cho nên những người mà hiện tại có mặt ở đây cũng như trên toàn thế giới, mà người ta đang nghe chúng tôi nói mà người ta sanh tâm từ hỷ, thì cái sanh tâm từ hỷ thì ngay cái giây phút đó bắt đầu cái căn lành bắt đầu họ được nuôi lớn lên từ nơi cái công đức phóng sanh. Như vậy cho nên vừa rồi tổ chức một cái lễ phóng sanh với nó, chúng tôi hoan hỷ vô cùng. Chưa khi nào mà mua được 100 triệu mà nó nhiều như thế. Gia đình của cô Viên Anh hôm nay sáng cũng lặn lội lên đây sớm, từ bên Mỹ mà phát tâm về để mà mua cá để phóng sanh. Và cũng có những cô Phật tử phát tâm tiền chúng tôi để cái đợt sau để tiếp tục. Đợt sau thì nó vào ngày 20 tháng 4 âm lịch. Rằm tháng 4 xong thì 5 ngày sau đó thì chúng ta sẽ đi. Nếu mà ai đăng ký thì bắt đầu sẽ cho họ đăng ký lần lần để đến đó có thể đi. Thì Giác Nhàn rất là ghi nhận tấm lòng một số Phật tử thường trụ cũng như các cô ở bên ngoài. Khi nghe Giác Nhàn nói ở chùa Liên Hoa phóng sanh mà chắc rất là ít người, mà chuẩn bị cả ngàn phần ăn, thì cuối cùng Phật tử ở đây hoan hỷ sắp xếp đi được 3 xe, từ 1 xe mà thành 3 xe. Thì đi hơi vất vả, hơi xa một chút, mà dưới đó cái buổi lễ phóng sanh chúng tôi nhìn vô là chúng tôi kinh nghiệm thấy là mỹ mãn. Rắn, lươn, rồi ba rùa, quá chừng rùa, cá, chim, thôi đủ loại, thì cái buổi phóng sanh nó mới viên mãn. Còn mua một loại cá đi đặt không viên mãn. Thì đây cũng là cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp, nhất là Ấn Tổ nói về vấn đề kiên nhiếp cứu mạng. Khi chúng tôi nghe cái điều này, không biết cái động lực nó ở trong tâm lớn lắm, cho nên nó đưa đẩy từ từ, tuy rằng đi xa một chút nhưng mà xuống đó phóng sanh rất là viên mãn, đủ loại con hết thì mới gọi là phóng sanh, còn đặt một loại thì không phải là phóng sanh. Dĩ nhiên nó cũng có cái công đức chứ không phải không có, nhưng mà điều nó không có trọn vẹn cái công đức phóng sanh lắm. Vì vậy cho nên thành ra cái điều này chúng tôi muốn nói, thì chắc là quý thầy ở tại chùa Liên Hoa Bạc Liêu sáng hôm nay cũng có tham dự. Hôm qua mấy thầy nói mỗi buổi sáng tụi con cũng có theo dõi cộng tu với đại chúng và nghe thầy giảng trực tiếp. Tuy nhiên cái mạng với đó kém, cho nên chúng tôi sẽ thiết đặt, nói chú Đạt làm cái internet vô trong đó cho nó tốt để phát sóng. Vừa rồi phát sóng nó bị trục trặc. Ngoài cái vấn đề mà thành tựu một cái lễ phóng sanh của người đông và nhiều loại cá, lương chim rồi lương ba ba, nhất là những con trăng á, phải mang ra tuốt ngoài cái rừng U Minh thả nó vào đó. Mấy thầy làm kỹ thì chúng tôi thấy bỏ cái đồng tiền ra nó xứng đáng. Trong lòng về nó hân hoan vô cùng, hoan hỷ đó. Thì cái chương trình phóng sanh là mình vẫn cố định ở tại chùa Liên Hoa, tuy rằng xa một chút nhưng mà mấy thầy có nhiệt quyết, cái tâm chân thật mà làm, cho nên nó có hiệu quả cao. Vì vậy cho nên mỗi tháng chúng ta đều làm lễ phóng sanh ở dưới chùa Liên Hoa một lần. Nhưng mà có một vài cái điều thì nên chỉnh đốn lại, nhất là cái hệ thống loa dưới đó không có. Vì ít có các vị giảng thiết kế loa giống như tịnh thất của mình. Cho hôm qua thuê cái loa, cái chú đó làm đám cưới hay làm gì không biết, mà ông bắt ông để đó nói không được. Nó tức cái ngực mà nó quặn cái ruột thôi. Khi mà nói không vô một cái, âm thanh nó không ổn một cái là khoảng 15 phút sau là nó khó chịu trong người, khó chịu vô cùng. Không biết sao Phật gia hộ rồi cũng kéo xuống được 2 tiếng. Dĩ nhiên là Phật tử nghe người ta vẫn ưng ý, nhưng mà cái âm thanh mình không ưng ý một chút nào. Bỏ tiền ra thuê mà không có ổn, chúng tôi mới khởi niệm sẽ tịnh thất của mình sẽ cúng nhiều một cái dàn âm thanh cho tốt. Thì chúng tôi chuẩn bị trước rồi, nghĩ về lễ phóng sanh nhỏ nhỏ, loa mình thuê là được, mà cuối cùng thì không đạt tiêu chuẩn, số người quá đông. Rồi cái bàn giảng thì thấp xuống ngang với là cái mặt sàn nền ở dưới, nhìn thấy chỉ được 1/4 người ở trên, còn ở dưới họ cứ nháo qua nháo lại, họ không nghe được tiếng âm thanh không xuống dưới đó. Bây giờ chúng tôi đang ngồi đây là cái tiếng nó tròn, âm thanh nó đều, càng nói càng khỏe. Hôm qua ở dưới đó càng nói càng mệt, nó quặn, nó thắt cái ruột mà nó tức cái ngực, chịu không nổi. Sau mới khởi cái niệm lên là phải làm cái dàn âm thanh, sau khi pháp hội ở chùa Vĩnh Nghiêm xong phải làm cái dàn âm thanh cho tốt. Thì chúng tôi nghĩ là sẽ tỉnh Thất Quan Âm sẽ cúng dường. Thì tự nhiên có một cái cô bé này cũng còn trẻ, mới có 22 tuổi, đang học đại học 2 năm rồi, thấy sao nó bất an, nó không ổn, ở dưới đó không có giữ mình được, rồi xin mẹ đi lên trên này. Mà không biết chúng tôi kể là trốn cha mà xin mẹ lên đây thuê nhà trọ vô đây tu. Thì tự nhiên nghe như vậy rồi cô bé này mới nói, con sẽ nói mẹ con, gia đình con không giàu đâu, con nói mẹ con để hỗ trợ với thầy làm cái dàn âm thanh. Khi tất cả Phật sự là chúng tôi khởi niệm lên làm là không có một cái ý niệm mong người ta cúng dường. Đây là cơ hội để mình làm. Nếu mà mình làm không được thôi đừng có nói, không đủ tiền thôi đừng có nói, đủ tiền thì mình nói. Rồi ai tùy duyên họ khởi niệm được thì làm. Thì cuối cùng cô bé này nói như vậy thì tự nhiên trong lòng chúng tôi nó vui. Vui không phải họ đưa tiền cho mình mà vui, mà họ nghĩ đến cái công việc lớn lao của giảng pháp. Bởi vì khi mà mình có một buổi thuyết pháp mà người ta nghe, người ta an lạc, người giảng cũng an lạc và người nghe cũng an lạc, công đức đó thù thắng lắm. Như vậy cho nên thành ra khi cái căn lành mình nó có, khi mình nghe một cái việc hữu ích về Phật pháp, cái mình tùy hỷ. Thì đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi thấy những người, người ta có cái căn lành, khi mà người ta nghe đến một cái chuyện thiện phước, họ khởi tâm tùy hỷ. Một là họ tùy hỷ, không có tiền thì họ tùy hỷ cái công việc, còn có tiền thì họ sẽ tùy theo cái khả năng họ đóng góp. Thì cái cô bé này cũng chưa có gặp được trực tiếp, mới có qua điện thoại. Thì mẹ của cổ cũng gửi gắm là bởi vì ra cuốn sách nào là mẹ của cổ in cuốn đó, dành để in. Bây giờ rồi chuẩn bị ra cuốn sách Bảo Thân Tiết Dục, rồi Công Đức Phóng Sanh của Ngài Viên Nhân, rồi Thọ Khang Bảo Giám vân vân. Họ phát tâm họ in, rủ bạn bè in. Thì cô có gửi gắm cô bé này thì lên trên này, ở trên này thì cũng chưa có gặp Giác Nhàn lần nào, cũng mấy tháng rồi. Thì Giác Nhàn mới hỏi con lên đây con tu con thấy làm sao. Kêu bước đầu con lên cái tâm con nó kỳ cục, thấy mấy thầy mấy chú con cứ thương à. Sau đó rồi con lạy Quan Âm, con tha thiết sám hối quá chừng luôn, bữa nay cái tâm nó mất rồi thầy. Con người này nó chân thật, họ nói thiệt. Nó kêu vậy bây giờ con còn vướng cái chỗ nào nữa không? Kêu con còn vướng cái bạn trai. Kêu nghe bạn trai con như thế nào. Kêu bạn trai con là do cái ông Atula, ông bượng xác ở trong đó. Và con kêu lên đây ổng sợ lắm, không dám lên. Con chụp hình con gửi ổng, ổng chưa dám lên. Thì Giác Nhàn mới nói thôi, mình người thì sống với người đi, còn Atula gì đó thôi để họ ở dưới đó. Kêu Atula mà thấy cũng thương thương thầy, con cũng nhớ nhớ ảnh, thấy tội tội. Kêu mình chưa sức để độ người ta đâu. Thôi bây giờ con cứ nghe lời thầy, cắt đứt điện thoại, không có xài nữa. Chỉ có một cái điện thoại sáng tối gọi thăm mẹ, an ủi mẹ, con tu trên này an lạc để động viên. Con trốn cha lên trên này, mẹ con khổ, mới có 16 tuổi có chồng, sanh ra con, quá khổ. Bây giờ con không tu tập để hồi hướng cho mẹ con thì uổng phí cái công lên đây, thế vì mình đi học. Nghe lời chiều hôm qua đổi bỏ hết điện thoại, không có liên lạc với Atula nữa. Những người này họ chân thật vâng lời làm theo. Không biết sao đứa trẻ ngoài đời đâu dễ gì nó có thể nghe được mình nói chuyện đâu. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay tuy rằng cô này không có có phải là người xuất gia, nhưng mà ngoan, chân thật vâng lời làm theo. Hôm nay chúng tôi cũng tán thán trước đại chúng để cho mình cố gắng mình chân thật vâng lời mình làm theo. Thì cái duyên phóng sanh ở tại Bạc Liêu nó rất là thù thắng. Đó là chúng ta tổ chức được một cái lễ phóng sanh mà chúng tôi nghĩ cái đĩa này dựng lên chắc là quý vị hài lòng về chim cá, lương, ba ba, rùa, trăng vân vân rất là nhiều. Không biết 100 triệu mà sao để cả một cái sân luôn, quá chừng nhiều. Còn mình lúc trước mua trên này sao mà cá nó yếu quá, nó không có nhiều mà người ta bắt tới bắt lui. Cho nên là ra hôm nay vừa rồi một cái chuyến Phật sự vừa rồi nó rất là viên mãn. Thứ hai nữa là cái bục giảng nó sát quá thì chắc đợt sau phóng sanh mấy thầy mấy chú sẽ xuống trước một ngày. Mình đi thứ sáu, sáng thứ bảy mình có mặt để mình chuẩn bị cho đi chiều thứ bảy xuống dưới đó không có kịp. Làm một cái bục cao ráo như vậy. Rồi ngồi mọi người ngồi trên ghế không có đầu chân. Mình thiết lập một cái đàn phóng sanh để trang nghiêm thanh tịnh. Có kinh sách, như hôm qua mang kinh A Di Đà xuống không kịp để người ta tụng. Thành ra thì chương trình phóng sanh sắp tới thì chúng ta sẽ làm cho nó tốt hơn. Mà Thượng Tọa dắt qua một cái chùa xây 3 năm rồi chưa xong. Có một cái nhóm Phật tử bước đầu họ tu tịnh độ, sau rồi họ chuyển qua tu thiền mà họ cũng có tiền. Họ kêu nếu mà cái chùa này giao hết cho họ, họ quản lý và cho họ tu thiền, họ cúng dường xây. Thì Thượng Tọa nói không được, tôi xưa nay tôi có duyên với tịnh độ rồi. Rồi tu thiền tu giờ tu đồ vậy đi cái chùa khác tu, cho tôi thích tu tịnh độ. Thì ông dắt Giác Nhàn qua thấy thôi trống trải xung quanh, mái đổ chưa xong gì hết. Rồi còn trống trải lắm. Thì Giác Nhàn tự nhiên thấy trong lòng nó cũng xót xa. Và Thượng Tọa kêu nếu mà làm được thì sẽ mở cái phòng hộ niệm y như trên chùa cổ thầy. Rồi ở Cà Mau này họ sẽ tới đây họ tập trung, họ tu theo cái phương pháp của thầy. Tôi thấy vừa rồi lạy Phật tu tập tôi thấy hay á. Thì Giác Nhàn đang có cái dự kiến sẽ sắp xếp. Bởi vì cái chùa này cái duyên nó đến với mình rồi, mình ra tay để mình làm cho nó hoàn thiện. Mà cũng không có lớn lắm, nó đổ ra 5 tỷ mấy 6 tỷ rồi. Mà còn một số công trình. Thì những người nghe được điều này ở trên thế giới, cũng như là hiện tại Tịnh Thất Quan Âm và bản thân chúng tôi sẽ sắp xếp cố gắng để hoàn thiện cái ngôi chùa này. Vì chúng tôi không có khởi niệm xây chùa, mà thấy cái ngôi chùa này 3 năm rồi mà để như vậy, thấy đứng tượng Phật Di Đà đứng ngoài nắng chang chang trước chùa, thấy nó lạnh lẽo quá. Và khi chúng tôi xuống đó thì thượng tọa cũng có làm một số những cái cầu bắc ngang qua cho những cái lớp học, học sinh trẻ họ đi học mà không có cầu đi qua mà họ đi bằng cái xuồng. Thì chúng tôi trước khi xuống phóng sanh, chúng tôi có cái ý niệm muốn làm những cây cầu ở dưới Cà Mau. Thì thượng tọa nói có mấy cây, chừng nào xem xét mọi thứ ổn định rồi thì cho người xuống khảo sát, để mà Phật tử nào phát tâm để mà làm cái cầu này thì chúng tôi nói có Phật tử chứ không phải bản thân của chúng tôi, mà chính bản thân chúng tôi muốn làm cái cây cầu này, những cây cầu này, thì chúng tôi chỉ nói Phật tử vậy thôi. Thì hôm nay có một số những cái công việc Phật sự ở đó, khi xuống dưới đó thì chúng tôi thấy có cái niềm vui vì mình muốn làm lợi ích cho chúng sanh, để cho đứa bé nó có thể đi qua cái cầu an toàn. Thì lúc trước ở tại chùa có cái sông ở trước là đi xuồng qua thôi, dân nhàn đi phóng sanh hai lần là đi xuồng nó cũng nguy hiểm vô cùng. Hôm nay đã làm xong cây cầu, tức là 3 năm trước dân nhàn cũng có cái tiếng nói cho Phật tử phát tâm, thì không biết đâu ở thế giới người ta nghe cái đĩa, người ta cũng gửi lần về, thì làm cũng xong một cái cầu bắc ngang đi qua rất là tốt, cái cầu đẹp, không có đi xuồng nữa. Thì thượng tọa nói đợt trước có cái duyên thầy xuống, tôi khởi công làm cái cầu nhờ thầy nói một tiếng mà người ta phát tâm xong cái cầu rồi, bây giờ còn cái chùa nữa. Thì rất nhà nghĩ mình đâu có khả năng xây chùa chuyện gì đâu, nhưng mà thôi giờ tiếp lực cho thượng tọa tí xíu để mà hoàn thiện xong. Thì đó là cái nhân duyên Phật sự trong cái chuyến phóng sanh ở dưới Cà Mau. Thì thưa quý vị, chương trình đó thì chúng tôi sẽ bàn sắp xếp để 20 tháng 4 âm lịch, chắc là số lượng người sẽ rất đông nữa, chuẩn bị chắc 2.000 người để lo cái buổi phóng sanh dưới đó. Thì trở lại cái chương trình chúng ta chủ nhật này, hôm nay thứ ba rồi, chủ nhật này chúng ta có một cái pháp hội Vĩnh Nghiêm mà chúng tôi đầu tư lo lắng cái pháp hội này 2 tháng, riêng cái dàn âm thanh là phải lo 1 tháng rồi đó, và bỏ số tiền khá nhiều để làm cái dàn âm thanh này có thể phát toàn chùa, 7.000 người có thể nghe rõ mồn một như vậy. Thì mấy chú xuống thiết đặt cả tháng rồi, và sáng ngày chủ nhật người ta tới sớm lắm, có những nơi ở xa người ta lên 2-3 giờ rồi, cho nên chương trình quý thầy ở trên này sẽ xuống khoảng 40 vị, nhiều quý thầy quý chú xuống sớm trước để thiết đặt tất cả mọi thứ đầu vô đó hết, chứ không phải như cái lễ phóng sanh vừa rồi mình thấy sơ sài quá rồi không có xuống trước, cho nên nó thất bại về âm thanh, về pháp tòa vân vân mọi thứ. Chùa Vĩnh Nghiêm yên tâm là dân nhàn lên xuống cũng nhiều lần để từng chút để mà ổn định. Thì chắc là sáng ngày chủ nhật người ta sẽ xách giỏ, xách sách người ta đi tới, thì 40 thầy chú mình sẽ coi như là tịnh thất quan âm, Vĩnh Nghiêm coi như tịnh thất quan âm, dắt họ vô rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, cho mà họ mặc áo tràng ra ngồi ngay cái màn hình, thiết lập 10 cái màn hình cho họ ngồi vô màn hình liền. Chứ còn khi mà họ về một cái là người họ tản mát đông quá không biết nọ nào, thì quý thầy quý chú sẽ cho họ vô ngồi, rồi giác nhàn sẽ thiết lập 2 cái màn hình trên chánh điện, và bữa đó cho đại chúng cộng tu sớm với giác nhàn từ 4 giờ đến 6 giờ sáng. Thì cái lúc họ đến như vậy là họ đầy trên chánh điện rồi, thì bắt đầu mình cho họ ngồi ở bên trong. Bên trong đầy rồi bắt đầu mình cho họ ngồi ra phía bên ngoài mà có che bạc đàng hoàng, mưa nắng không có sao, ngồi trên ghế họ nhìn thấy màn hình rõ ràng mồn một luôn. Thì một số đoàn quay phim với chuẩn bị là sáng thứ năm xuống, chiều thứ năm tới, nghỉ một đêm là thứ sáu bắt đầu bắt tay vô làm việc, xếp ghế lo lắng thiệt là kỹ càng, thêm một số cái nhà vệ sinh cho họ, dẫn họ vô vệ sinh rồi rửa tay sạch sẽ, mặc áo tràng vô bước vô chùa là họ ngồi họ nghe tiếng kinh kệ, tu tập chung với giác nhàn. Bữa đó thì có cuốn kinh A Di Đà đó, cho họ tụng cuốn kinh A Di Đà. Thì chúng tôi đã bố trí coi như là rất nhiều chi tiết trong 2 tháng mới xong một cái pháp hội. Nếu mà người nào mà có đầy đủ được phước nhân duyên mà đến tham dự cái pháp hội này là thiệt sự là phải nói là căn lành sâu dày nhiều đời. Không có phước mình tới không nổi, không có tương ưng mình vô không được. Vậy cho nên thành ra sáng hôm nay sẽ sắp xếp hợp lại cái ban tổ chức 40 người xuống dưới đó. Riêng khu chân tu là 15 người rồi, lấy thêm trên này nữa để đi xuống dưới đó. Thì như vậy hôm nay chúng tôi mong rằng những vị thường trụ có sức khỏe, cũng như là các vị ở bên ngoài, sáng nay sẽ gặp thầy Nhật Thành ở ngoài phòng phát hành tặng kinh sách miễn phí, bắt đầu đăng ký. Thì chúng tôi quy định khoảng 5 xe, trong đó có một xe 40 chỗ là dành cho những người phục vụ, là các thầy với các Phật tử nam, những người xuống phục vụ là 40 người dưới đó đi một chiếc xe. Là chúng tôi sẽ lo tiền xe cho những người này, do họ ở trong chùa họ không có tiền bạc đâu quý thầy quý chú. Còn tất cả Phật tử còn lại 4 xe đó đó, thì ở ngoài đăng ký cũng như ở trong này thì mình bỏ tiền ra, người ta lấy rẻ lắm. Chú Tý con Bác Kế đó quen được cái đoàn xe họ lấy rẻ. Thì một xe là đi sáng thứ sáu, còn 4 xe còn lại là đi tối thứ bảy. Sáng chủ nhật mình tới mình làm lễ xong rồi mình đi về. Thì 4 xe này là khách, gọi là khách VIP, thượng khách. Ngủ dắt xuống đó, người ta dọn ghế sẵn hết, dắt đợi đưa đồ ăn sáng, mình tu xong rồi mình lên xe mình đi về thôi. Gọi là khách VIP, khách là đặc biệt. Còn cái khách mà dân nhà bỏ tiền xe là phải xuống phục vụ. Khách này là khách đi phục vụ, gọi là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật đó mà. Thì không ngờ nhân viên sao mà có sức khỏe, đầu óc minh mẫn mà xếp một cái pháp hội nó đâu ra đó, tương đối là 90% ổn định. Mọi việc nó đã vô ổn định hết, là chỉ có bắt tay vào việc để làm thôi. Hôm nay chúng tôi nói như vậy để cho những người ở đây phát tâm để mình có thể đến pháp hội đó mình tham dự. Vì chúng tôi chuẩn bị 5.000 cái ghế mà ngồi kín hết trong chùa, đều đặn hết thì đẹp lắm. Một cái pháp hội 10 cái màn hình ngồi đi đâu cũng thấy ở trong chánh điện hết, ngồi bên ngoài mát mẻ. Thì đó là cái chương trình chúng tôi tổ chức ngày chủ nhật này, là ngày 28 tháng 3 âm lịch. Thì tháng sau là vô tháng 4 âm lịch, nó vô 27 tháng 4 âm lịch. Cứ một tháng là một lần phóng tổ chức ở Vĩnh Nghiêm, và một tháng là một lần tổ chức phóng sanh ở chùa Liên Hoa. Chỉ như vậy thôi, không đi đâu nữa cả. Còn lại thời gian thì cộng tu với đại chúng mỗi buổi sáng giảng văn sao. Như vậy cái pháp hội của mình tổ chức ở chùa Vĩnh Nghiêm có phát sóng trực tiếp lên trên này, và sáng chủ nhật đại chúng vẫn tu bình thường. Tầm khoảng 8 giờ là bắt đầu bắt một cái màn hình lớn ra ngoài đây để cho bắt đầu vào tổ chức. Có Hòa Thượng Trí Quảng, Đệ Nhất Phó Pháp Chủ, ngày vô ngày khai thị về pháp môn tịnh độ. Dạo gần lại đây Hòa Thượng giảng về tịnh độ rất là sâu sắc, có sức giúp thọ lớn. Và sáng chủ nhật chúng tôi tu từ 4 giờ đến 6 giờ tại chùa Vĩnh Nghiêm. Nếu những người nào đang online trực tiếp nghe như vậy đó, thì có thể mình ở tại Sài Gòn, số lượng người Sài Gòn là đông nhất á, có thể đi taxi chứ đừng đi Honda tới, không có chỗ gửi xe. Đi sớm tới khoảng 3:30, 3 giờ tu với chúng tôi sáng chủ nhật. Trực tiếp chúng tôi ở đó hướng dẫn, vì sáng thứ bảy chúng tôi xuống rồi. Tu ở đây xong thì sáng thứ bảy chúng tôi xuống. Một số người ở xa ngoài Bắc á, người ta vô, người ta thuê khách sạn, người ta ở, người ta nằm, người ta đợi, tội nghiệp. Cho nên thành ra chúng tôi sẽ hướng dẫn họ tu vào sáng thứ chủ nhật. Sáng thứ hai chúng tôi còn ở đó cũng hướng dẫn cho họ tu tiếp trên chánh điện. Và chiều thứ hai thì mình đang thiết lập đàn trai tăng với trai đàn chẳng tế, cho nên buổi chiều mình không có tu được. Mà buổi sáng thứ hai, chiều chủ nhật mình cũng tu không được, là pháp hội xong là lo sắp bàn ghế dọn dẹp. Mà sáng thứ hai mình tu được. Sớm mình làm buổi chiều xong là sáng thứ hai mình tu. Và chiều thứ hai là trai tăng xong là mình dọn dẹp đàn đồ xong xuôi hết rồi, thì sáng thứ ba giấc nhàn còn ở đó. Đầu sáng thứ hai là bắt đầu dọn ra đàn chẳng tế với trai tăng. sáng thứ hai tuần sau là ngày 29, bữa nay nó không có ngày mùng 1. Và sáng thứ ba là ngày mùng 1 bắt đầu trai đàn chẳng tế với trai tăng buổi trưa. Và có quý Phật tử phát 500 phần quà cho dân nghèo, ở Sài Gòn cũng có dân nghèo nhiều lắm. Thì chiều thứ ba dọn dẹp xong hết rồi, sáng thứ ba mình có tu, rồi sáng thứ tư mình tu nữa, rồi chúng tôi sáng thứ tư mới đi về. Thì như vậy là chương trình của mình là sáng chủ nhật mình tu, vì làm buổi chiều nó mệt dữ lắm, làm từ chiều thứ sáu cũng không tu được, mà sáng thứ bảy chúng tôi tu trên này rồi đi xuống cũng chưa tu được, làm suốt cả ngày thứ bảy. Hai ngày đó là ngày chính, bàn ghế rồi nhà vệ sinh di động đặt ở nơi nào, bản hướng dẫn làm cho kỹ càng để đón họ đến. Họ bỏ cái thời gian quý báu họ đến với mình bằng lòng chân thật cung kính họ, cho họ đến để họ tu tập. Cái công đức này nó lớn lắm. Thì sáng chủ nhật tu, vì chiều thứ bảy làm nó mệt rồi, ngủ thôi không có tu nổi, mấy thầy mệt rồi. Sáng chủ nhật mình ra mình tu để người ta về sớm, người ta có thể về đó người ta tu với mình. Thì nếu mà dọn xung quanh hết gọn gàng thì ngồi được 5.000 người. Và sáng thứ hai mình tu một thời nữa, sáng thứ ba mình tu, sáng thứ tư mình tu. Tu xong sáng thứ tư thì chúng tôi mới về đây lại. Sáng thứ năm chúng tôi có mặt ở đây. Thì đợt này nó nhiều thời gian là do mình có trai đàn chẳng tế với cúng dường chay tăng, với đợt sau nó không có nhiều thời gian như vậy đâu. Thì đó là cái chương trình Pháp hội Chùa Vĩnh Nghiêm hôm nay chúng tôi thông tri đến quý vị trong ngày hôm nay thôi, chứ không có mất thời gian để ngày mai phải thông báo việc này. Thì cái việc mà tổ chức phóng sanh ở dưới chùa Liên Hoa Bạc Liêu và cái chuyện mà tổ chức Pháp hội ở Vĩnh Nghiêm, chúng tôi đã lên chương trình cố định như thế. Và tất cả các chùa ở thế giới, nước ngoài cũng như ở tại nước Việt Nam mời tôi, chúng tôi thì chắc là chúng tôi trả lời ngay là không đi được. Bởi vì cái sức khỏe của mình mỗi ngày bắt đầu nó cũng yếu lòng. Năm nay cũng 47, gần 50 tuổi già rồi. Cho nên thành ra thôi mình cũng ở nhà để mình thôi ăn chắc mặc bền niệm Phật với các cụ ở đây. Bây giờ đi ra bên ngoài, cái âm thanh rồi cái điều kiện người ta làm nó không đúng ý mình, mà mình nhu cầu nhiều quá cũng kỳ, mà không đúng ý mình làm cũng được. Quý vị biết ca sĩ mà họ lên hát một hai bài nhạc thôi mà âm thanh không hay là họ hát không được rồi. Như Đan Trường, mấy ông ca sĩ hay là ông phải có những người đi làm âm thanh cho ông hát, mà nhiều lúc hát nhép mà cũng phải có âm thanh hay nữa. Còn mình hát thiệt mà âm thanh không hay sao hát được. Giảng 2 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ đâu phải đơn giản đâu. Âm thanh mà không hay là nó mất tập trung, nó không được nữa. Cho nên chúng tôi cố định một điểm nào đó rồi cho quý thầy quý chú hỗ trợ cho tốt, để mình làm cho nó bền bỉ lâu dài. Cho nên chúng tôi biết trước rồi là xuống chùa Vĩnh Nghiêm mà không có âm thanh làm không được. Thuê họ cũng làm được, thuê họ cũng làm được. Mà có mấy chú mình ở đây giỏi xuống mua trực tiếp 500-700 triệu mới đủ cái sức để phát. Quý vị nãy giờ ngồi nghe thấy nó ấm áp rõ không ạ? Cho nên ra có một cái buổi giảng thì phải đòi hỏi nó đủ điều kiện, ghế ngồi cho nó thoải mái chân ra, mà ngồi đừng có cao quá nó mất cung kính đi, ghế thấp như vậy là vừa. Mà dưới đó đông quá mình phải lấy cái ghế bốn chân, chứ không có thể nào mà cái ghế như vậy được, nó vướng chỗ, phải tính từng chút như vậy. Đó. Ra thì hai cái pháp hội này chúng tôi để cái tâm vô, nhất là cái chùa đang xây lỡ dở, chúng tôi sẽ sắp đặt có một số các thầy các chú dấn thân vì tâm bảo xuống dưới đó thay phiên nhau để mình thiết kế làm phụ với thượng tọa. Về sau xong cái đạo tràng đó một cái là mình sẽ mở mang y như tịnh thất của mình trên này cho họ tới. Mỗi buổi sáng họ tu chung có màn hình lớn, chuẩn bị chúng tôi bắt hai cái màn hình LED lớn mấy trăm triệu một cái để hai bên, để quý vị ngồi xa nhìn thấy chúng tôi trên đó. Chứ từ xa tuốt như viên anh trên kia nhìn thấy mặt chút xíu à, tuốt ở xa không thấy chúng tôi rõ, bắt hai cái màn hình bên hông nữa, coi như là làm cho nó đầy đủ cái phương tiện cho họ xem, vừa nghe tiếng mà thấy mặt cho nó rõ ra, để họ nhiếp tâm vô đó. Thì cái việc mà tịnh thất của mình mà tổ chức pháp hội dưới đó thì mà soi xây xong cái chùa mà tổ chức phóng sanh như đó thì thôi tuyệt, xe tẩy thẳng vô luôn, không phải giống như chùa Liên Hoa. rồi mình thiết lập ở nơi đó để cho họ tu. Hôm nay chúng tôi nói cái điều này là do hôm trước chúng tôi khởi cái niệm, nếu cái chùa nào đủ điều kiện chúng tôi sẽ phát tâm để cúng dường, thì vừa tâm tưởng sự thành khởi lên cái niệm này là lấy thấy cái chùa của Thượng Tọa Hệ Thành Bủ Liên, chùa xây lỡ dở 3 năm để không đó. Thành ra chúng tôi thấy cái duyên này nó đến, tuy rằng cái tiền nó cũng nhiều nhưng mà nó chứa được nhiều chúng trong này. Thì cái công đức mà xây dựng cái đạo tràng Hòa Thượng Tịnh Không nói là cái công đức này lớn nhất. Bởi vì mình xây dựng, mình để nuôi cho họ đến cái lúc họ vãng sanh Tây Phương luôn. Cho nên cái công đức mà xây dựng đạo tràng niệm Phật thì công đức này nó thù thắng vô cùng. Thì lúc trước cái cầu thì chúng tôi cũng để cái ý niệm vô thôi, nhưng mà hôm nay thấy cái chùa này chúng tôi nghĩ cái duyên nó đến rồi, để mình thiết lập cái đạo tràng chùa Bủ Liên ở Cà Mau mà Hòa Thượng Huệ Thành ông trưởng ban trị sự nữa, cho nên cái việc mà để hoàn pháp nó rất thuận tiện. Đúng là cái nhân duyên đưa đẩy từ nơi sông Bạch Đằng xuống chùa Hưng Thiền, bây giờ nó lại lọt xuống tới ngay chỗ chùa Bủ Liên ở Cà Mau. Cái nhân duyên thù thắng thì đây là cơ hội mình phát tâm để làm, thiết kế lại cho nó tốt, nó đầy đủ cái phương tiện cho họ dưới đó. Mỗi buổi sáng chúng tôi nói như vậy là cả đại chúng ở dưới đó nghe được hết, kéo cái đường truyền internet cho tốt vô. Luôn luôn mình khởi những cái niệm vì người, không vì mình, lợi người thì cái phước báu nó tăng trưởng, mình không nghĩ nhưng mà nó đến. Đó là cái quy luật của nhân quả rồi. Cho nên thành ra cái nhân quả lành mà trong văn sao nói đó là đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Cái câu này nó thâm thúy mà nó sâu xa. Cái giới của nhà Phật nó nằm trọn vẹn trong cái câu là đừng làm các ác, vâng làm các thiện. Cái giới luật toàn tam tạng kinh điển mình lục tạng á, lục tạng nói về giới luật nó nằm trọn vẹn trong hai câu này. Nếu mà cái tướng ở bên ngoài giữ năm giới mà cái tâm vẫn nghĩ ác, lâu ngày cái tướng mà mình gọi rằng là ràng buộc nó đó, nó cũng không có bảo dưỡng được, nó không có giữ được đâu. Mà phải từ nơi cho cái tâm của mình đừng làm các ác, đừng nghĩ các ác, đừng nói các ác, nên nghĩ các thiện, nên nói các thiện, nên làm các thiện. Đó là giới luật nó trọn vẹn trong đó. Thì khi mình thấy được điều thiện mà không khởi niệm, không khởi niệm mà cái duyên nó đến với mình, đây là cơ hội làm ngay. Và khuyến khích mọi người làm bằng cái tâm chân thật, không lợi vụ, không lợi dụng, thì nó sẽ có một cái quả báo. Quả là kết quả, nó báo đáp lại cho mình. Đời này mình an vui, đời sau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là cùng cực an vui. May thay mà hôm nay mình nghe được cái điều lành này, một cái phước duyên này, thực sự là trăm ngàn ức kiếp hôm nay mình mới gặp. Thì riêng cái đạo tràng của chúng ta ở đây cũng như đạo tràng trên không trung, là chúng tôi khi nói như vậy không bắt buộc quý vị phải đóng tiền, mà có ít thì làm ít, có nhiều thì làm nhiều, không có khỏi làm. Hòa Thượng hồi xưa ngài không có tiền bạc, nghèo mà đi mua sách thiếu để đọc. Và cái tiệm sách đó cảm động quá, mỗi lần in ra là cho Hòa Thượng thiếu luôn, chừng nào có tiền trả. Thấy Hòa Thượng thật thà quá, cho nên mỗi lần in sách mới ra họ tặng cho Hòa Thượng, chừng nào coi có tiền trả, mua nợ đi. Không có tiền mua sách luôn. Gặp ngài Chương Gia Đại Sư, Hòa Thượng nói có cái cách nào để tiến vào đạo nhanh không? Thì cái lối khai thị của ngài Chương Gia khác hơn Ấn Tổ, nhưng mà nó cũng chung một cái con đường trong đó. Ngài Chương Gia Đại Sư là chuyên tu binh mật tông, khai thị cho Hòa Thượng Tịnh Không. Lúc đó ngài Hòa Thượng Tịnh Không mới hai mấy tuổi và chưa đi xuất gia. Học 3 năm nơi ngài Chương Gia Đại Sư, rồi Chương Gia Đại Sư mới khuyên Hòa Thượng Tịnh Không đi xuất gia. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói có cái con đường nào mà tiến vào đạo nhanh nhất. Ngài Chương Gia ngồi không nói hết nửa tiếng, hai người ngồi nhìn nhau để cho cái lòng của Hòa Thượng lắng động hết, chăm chú cung kính chờ đợi tha thiết lắng lòng có thể nghe ngài Chương Gia nói gì. Thì khi hỏi vậy ngài Chương Gia ngài im lặng, nửa tiếng sau nói có, Giờ đợi tiếp, đợi nửa tiếng sau nữa Ngài nói, từ hai chữ bố thí mà làm. Bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô ý. Ông nghèo là do đời trước ông bỏn sẻn không có bố thí, nhưng còn được một chút căn lành đó là gặp được Phật pháp, gặp được sách của thánh hiền là cung kính học theo, căn lành còn. Khi con đâu có tiền, con nghèo không có tiền mua sách làm sao bố thí. Ông có một đồng, cái một đồng khả dĩ có, từ nơi đó ông làm. Thì bắt đầu hòa thượng nghe cái là ngộ ra liền, làm từ từ cho đến bây giờ. Hòa thượng nói cứ mỗi năm gom cái tiền người ta cúng khoảng vài trăm triệu đô, nhiều lắm. Vài trăm triệu là nhiều lắm, 100.000 đô nhiều, vài trăm triệu. Tới một cái nơi đó, xây cái nơi đó là coi như là 2 triệu đô, 3 triệu đô, nói một tiếng có tiền liền. Ngài nói từ hai chữ bố thí tôi làm, từ cái lúc mà không có tiền mua cuốn sách, bây giờ nói triệu đô có, cứ 1 triệu đô là 20 tỷ, mà không phải vài chục triệu mà vài trăm triệu đô. Kinh khủng như vậy, cứ 1 triệu là 22 tỷ. Kinh khủng không? Từ một người mà không có phước, không có tiền mua sách, đi thọ giới mà không có tiền mua y, mà không có tiền mua cái bát. Nếu mà tiền Việt Nam mình là khoảng 2-3 triệu, khoảng 100 mấy đô, 200 đô là đủ cái tiền mua y mua bát để đi thọ giới rồi, mà không có tiền. Nhờ cái chùa đó Phật tử góp vô rồi mới có tiền đi thọ giới cụ túc. Chứ bây giờ nhìn lại quý thầy ở đây phước báu quá cỡ, vừa đi thọ giới mà cái thôi y đồ sắm có liền, bát đồ chuỗi đồ đeo, nhìn thấy đẹp lên. Thôi coi cái phước á, phước lớn á, phước lắm à. Nhưng mà không có, mình không có biết rằng là mình đang hưởng. Thì bây giờ mình hưởng rồi, mình phải tiếp tục mình làm nữa, chứ không có hưởng hết. Gọi là hưởng phước bất khả hưởng tận. Hưởng tận thì nó sẽ đi ăn mày. Thì chúng tôi nhìn lại cái cuộc đời của Hòa Thượng đến bây giờ 92 tuổi rồi, không nghĩ đến tiền, mà tiền ở đâu nó đến quá cỡ. Đủ duyên Ngài làm, không khởi niệm. Vì vậy cho nên hình ra ở trong này chúng ta học theo hai cái vị ân sư, đó là Ấn Tổ. Suốt cả một cuộc đời in kinh, in sách tặng cho người ta, hoàn truyền pháp môn Tịnh Độ. Còn Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không thì một đời cật lực dùng đường truyền Internet để phổ biến Phật Pháp cho tất cả chúng sanh, không có điều thiện gì mà không làm. Và mục tiêu làm để cho chúng sanh thâm nhập được pháp môn Tịnh Độ, để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, không có một cái nhu cầu gì khác. Vì vậy hôm nay chúng tôi có một số những công việc Phật sự, sau khi đi Phật sự về tương đối là khá quan trọng, để phổ biến cho quý Phật tử ở đây cũng như trên toàn thế giới nắm được cái thông tri này, để chúng ta có thể tham gia những cái pháp hội. Có một số người không có lên trên trang web vôlượngthọ.vn. Sáng hôm Chủ nhật chạy ra đứng ngay cái sông Sài Gòn, không thấy phóng sanh đâu hết. Hỏi ổ sao phóng sanh mùng 6 tháng 5 ở sông Sài Gòn mà giờ đâu không thấy mạng nào hết, trống trơn vậy nè. Thầy kêu có lên trang web Vô Lượng Thọ, kêu không, nghe người ta nói rồi đăng ký vậy thôi. Thì cuối cùng thiệt thòi vô cùng. Rồi trách kêu làm sao mà thông báo giờ địa điểm không thông báo. Kêu gọi điện xuống từng người nhưng mà không nghe máy, không lên trang web Vô Lượng Thọ, làm sao mà biết được thông tin này. Những người này là họ đi cho vui, đi để hưởng. Người ta dọn ghế sẵn hết trơn, mình đến thả cá, bởi vì mình ăn nhiều quá, giờ mình đi thả cho nó bớt tội mà. Chứ không có một cái chút xíu gì để cái tâm vô để mà theo dõi phóng sanh chương trình cả. Cho nên mấy người này, cho nên họ làm bằng cái tâm hời hợt, không có chân thật cung kính và quan tâm theo dõi, thành ra nó không có hữu ích. Hay những người nào mà họ chân thật cung kính, họ vâng lời làm theo, họ hữu ích ngay. Mình làm cái gì cũng phải bỏ cái công sức mình ra để mình quan tâm, chứ đâu mà tự nhiên gọi điện thoại đăng ký cái người ta dọn ghế sẵn sàng, mang đồ ăn sáng, đồ ăn trưa dâng đến cho mình, kêu tiểu tội tiêu ở đó, quá ngon à, phóng sanh bao nhiêu cá này về thôi, tha hồ ăn thịt, trừ tội nhiều lắm ấy. Không hiểu chút giáo lý nào hết trơn. thì mình phục vụ cho những người này, đôi khi khéo người ta lạm dụng. Còn người nào xa xôi lặn lội đi ngày đi đêm xuống tuốt ở dưới Cà Mau, người này nhiệt huyết. Cũng giống như là vợ của chú Cảnh, thôi cái ung thư bây giờ nó bể, nó chảy máu ra quá cỡ luôn, mặt mày xanh lè xanh lét luôn, máu ra nhiều quá mà không đau, không mệt. Đi xe 9 giờ tối cho đến 5-6 giờ sáng tới, suốt đêm luôn. Họ xuống đó họ làm lễ phóng sanh. Mà không phải lúc hồi trước ung thư họ mới như vậy, mà trước khi ung thư đó nữa họ vẫn làm. Cho nên bây giờ khi đụng chuyện một cái là bệnh hoạn tới là họ nhiệt tâm làm nữa. Thì đó là cái điều mà chúng tôi khi đọc vào văn sao thấy mình phải chân thật, chí thành cung kính. Bất cứ cái pháp gì thế gian hay xuất thế gian nó đều có hữu ích. Còn bỏ cái tâm này ra làm bằng một cái tâm giả dối, không chân thật, không có chí thành, không có cung kính, làm giống như cởi ngựa xem hoa chơi, không có tiêu nghiệp nổi. Phải lặn lội khổ cực chân thật mình làm thì mới cảm đến thánh ứng được. Trăng trên trời rọi xuống, nước phải trong trăng mới hiện. Tâm của mình phải chân thật, chí thành cung kính, làm việc thì mới cảm được thánh ứng, công việc nó mới suôn sẻ được. Bữa giảng chúng tôi nghĩ là nó ngất chịu không nổi, tức ngực nó quặn ruột, không nghĩ nó cách nào nói nổi. Sau cái từng lần bơi từng chút cuối cùng cũng xong cái buổi giảng. Xong rồi giật mình luôn. Nói với thượng tọa cái bữa nay sao mà nó khó chịu quá. Ngồi chẹt dưới đất không thấy Phật tử, ở dưới người ta nhao, không có âm thanh, nói không được. Không biết họ nghe, các vị Phật tử nghe có cảm được cái tấm lòng của gián nhàn hay không, cho bữa đó nó khó chịu vô cùng. Mới biết sao Phật gia hộ, rồi nó bơi qua cũng xong cái buổi phóng sanh. Anh đi nó phải vất vả như thế mà mình hoan hỷ, xong rồi mình hoan hỷ, không có trách móc ai cả. Mà nói để về sau mình làm sao cái ban tổ chức cho nó tốt. Cả cái người đến tham dự cũng như cái người giảng là chính. Cái việc hôm nay chúng tôi nói qua cái vấn đề 10 cái điều cung kính khi đọc sách, bữa giảng cũng chưa có xong. Thì 10 cái điều cung kính khi đọc sách này nó quan trọng vô cùng. Hôm bữa chúng tôi giảng xong cái đoạn đầu của Tổ sư Ấn Quang dạy phải chú trọng nơi chí thành cung kính. Chúng tôi đã nói xong cái đoạn này rồi. Giờ Tổ sư Ấn Quang dạy 10 cái điều cung kính khi đọc sách. Quý vị phải đọc vào cái bộ văn sao, mà vào cuốn hình như là cuốn 3, cuốn 4 mình mới thấy được cái 10 điều cung kính nó nằm tuốt ẩn sâu. Mà cái 10 điều cung kính này Ấn Quang Đại sư nói khen ngợi Khổng Tử, và lấy những cái điều cung kính này nói cho trả lời một lá thư. Thì chúng tôi mới gọt giũa và đem 10 cái điều này để lên trước cái cuốn sách. Mà nếu ai thực sự mà đọc 10 cái điều cung kính này mà áp dụng đúng mà khoảng 50% là thấy có hiệu quả rồi. Còn nếu 100% nữa thì thôi rồi. Thì trong cái 10 điều cung kính này mà chúng tôi thích nhất là khi đọc một bộ sách hay phải tìm mọi cách để mà lưu hành nó, và tùy thời để mình thuyết giảng cái bộ sách này cho người ta có tín tâm. Ấn Tổ khuyên mình cái chỗ này. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen ngợi tác giả, vận tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được gặp. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng để mặc cho quên mất. Sáu, lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. Bảy, lúc tâm khởi vọng niệm hãy nên cung kính đọc sách xuống tạm ngừng đọc. Tám, đọc xong hoan hỷ theo đúng pháp văn làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. Chín, đọc hết bộ sách xong hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. Mười, đọc hết bộ sách xong thấy được những chỗ có thể tiên thiết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diễn nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Thì chắc ai cũng đọc qua bộ văn sao rồi, và những cuốn sách nhỏ nhỏ này cũng có 10 cái điều đọc sách, nhưng mà ít có người làm theo, cho nên mình đọc sách nó không có hiệu quả. Chúng tôi đọc hết cái cuốn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thì cuốn 1 và cuốn 2 thấy hiệu lực chưa? Chưa có hiệu lực. Mà khi gặp đến 10 cái điều đọc sách này trong cái cuốn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên mà 3-4, thì đây là nó có 2 cuốn. Vì cuốn 1 với cuốn 2 chúng tôi đọc qua 300 mấy chục mẫu chuyện chưa gì hết, mà bắt đầu bước vào trong cái cuốn 3, cuốn 4 thì thấy 10 điều cung kính đọc sách mừng quá, chép ra. Và chép ra rồi bắt đầu mới để đầu cái cuốn sách, để mong rằng những người đọc sách phải coi điều này và áp dụng thì đọc sách mới có hiệu quả. Cũng là người coi sách nhưng mà tâm họ hời hợt, không làm đúng 10 cái điều cung kính đọc sách cho nên không có hiệu quả. Vì vậy có một số những người cái phương tiện đến với tay họ dễ quá, mở cái ví vi tính ra là đọc liền, không có làm đúng cái thủ tục này cho nên thấy hiệu quả không có. Vậy là 10 cái điều cung kính khi đọc sách này đã. Thì bắt đầu ngày mai chúng tôi sẽ giảng. Thì hiện giờ là 7 giờ 18 phút rồi, coi như nãy gần tiếng đồng hồ rồi đó. Nãy chúng ta nói chuyện 6 giờ 16 phút, bây giờ là 7 giờ 18 phút. Thì hôm nay Giác Nhàn chỉ đọc qua 10 cái điều cung kính để ngày mai là đi vào giảng luôn, chứ không có chương trình gì để bàn nữa cả. Thì hôm nay có 2 cái nhân vật mà Giác Nhàn cũng rất là quý. Thứ nhất là có một bà cụ ở đây 100 tuổi. Thì bà về đây cũng mấy năm rồi. Cho bà cụ ra chút ha. Thì cụ này 100 tuổi nhưng mà đi đứng tốt, tai rất là thính, mắt rất là tỏ. Và hôm bữa cụ đi lên thấp gặp Giác Nhàn. Thì Giác Nhàn hỏi cụ ở đây có an vui không? Cụ nói là con ở đây an vui lắm ạ. Rồi hôm nay cụ bao nhiêu tuổi? Thì cụ nói cụ 100 tuổi, giật mình. Sao mà cái phước trường thọ của cụ này lớn quá. Bàn tay ấm vô cùng luôn. Thường mấy người già đây là người ta yếu trong người á, bàn tay nó lạnh, nhưng mà riêng cụ này bàn tay ấm lắm. Xích lên một chút. Mở mũ ra ha. Thì những người này nên tán dương trước đại chúng, không phải mình khoe khoang tịnh thất hoặc khoe khoang bà cụ gì, nhưng mà điều những người này họ tu có kết quả. Khi mình tu có kết quả là thân mình khỏe ra, trường thọ. Trường thọ tức là tuổi sống lâu mà không mỏi mệt bệnh hoạn. Tiền mua không được. Tinh thần an vui. Nhìn gương mặt bà cụ, nhìn gương mặt của cụ thấy cái khí sắc tốt, rất là hiền hòa. Thì những người này mà họ chịu tiếp tục tu tập thì lúc lâm chung nó có cái vốn á, họ đi rất là tốt, nhẹ nhàng, an vui. 100 tuổi rồi mà vẫn đi bình thường một mình, không còn ai dìu dắt. Mình mới có 60-70 đi lụm khụm giống như bà già chống gậy rồi. vì mình xài cái thân này nó hết rồi, hết cái sức rồi, ăn uống rồi không có biết bảo dưỡng cái thân và không biết bảo thân tiết dục. Người nữ thì bị sanh đẻ máu huyết ra nhiều quá, không biết dưỡng. Người nam thì không biết bảo dưỡng cái tinh lực của mình, ăn nằm nhiều quá, cho nên không có thọ. Đó là cái nghiệp báo của cái thân này. Chứ cái thân ở cõi Tây Phương Cực Lạc đâu có bị những chuyện này. Cụ năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi?
100.
100 tuổi. Tuổi con gì?
Hả?
Tuổi con gì?
Con chó.
Tuổi con chó. Tuổi tuổi con chó phải tuổi Tuất không?
Tuổi Tuất.
À, tuổi Tuất. Vâng. Cụ về đây mấy năm rồi?
Gần 5 năm.
Gần 5 năm rồi. Cụ về đây cụ thấy thích hơn ở nhà hay là ở nhà thích hơn?
Ở đây thích hơn.
Ở đây sướng. Nhưng mà Phật A Di Đà rước cụ về Tây Phương, cụ muốn đi về Tây Phương hay cũng muốn ở đây?
Con muốn về Tây Phương.
Sao ở đây sướng mà không chịu ở mà đi về Tây Phương?
Về Tây Phương về với Phật.
Thế hả? Rồi hôm nay cụ nghe thầy nói chuyện, cái tai cụ có thính không? Nghe rõ không?
Nghe rõ.
Nhìn mặt thầy Nhàn thấy rõ không?
Nhìn thấy rõ.
Thấy rõ hả? Ồ, tốt quá. Rồi hàng ngày ăn cơm thấy ngon miệng không?
Ngon.
Ăn được mấy bát?
Dạ nửa bát.
Ăn già nửa bát thôi.
Dạ.
Vậy hả? Rồi khi cụ ở đây cụ niệm Phật 5 năm rồi đó, Phật chưa có xuống đón cụ sao mà cụ niệm lâu về quá vậy?
Con tin mà đạo mạng còn dài, Phật chưa cho.
Bà cụ, bà cụ nói thọ mạng dài Phật chưa cho. Thì ngay chỗ này Giác Nhàn nói cho cụ nghe ha.
Dạ.
Ngài Hải Hiền á là ngài sống 112 tuổi phải không? Thì Phật rước ngài về, nhưng mà Phật để lại cho ngài Hải Hiền làm biểu pháp. Nhưng mà nếu người đó thọ mạng dài nhưng mà đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên á thì Phật vẫn rước về. Nhưng mà mình khi mà Phật đến rước á thì mình vội vàng mình sẽ theo Phật mình về liền. Còn cụ thì chắc là trong cái thời gian quá trình ở đây chưa đủ cái thiện căn phước đức cho nên thành ra Phật chưa rước. Cho nếu mà Phật rước, khi mình đủ thiện căn phước đức, thọ mạng mình còn, Phật vẫn rước, Phật vẫn đưa mình đi. Cho nên từ bữa nay tha thiết chí thành cung kính niệm để Phật rước mình đi. Vậy cụ chưa thấy Phật báo ngày giờ phải không?
Chưa.
Chưa báo ngày giờ.
Con thấy là cách đây lâu rồi thì con tỉnh thế này này, nhưng mà con mở mắt là không thấy, mà con nhắm mắt là con thấy. Con thấy suối nước, thấy người nói mát lắm đó, thì nghe tiếng chứ không thấy tiếng.
Bữa nay như vậy, bữa nay mình không có nhắm mắt thấy mà mở mắt không thấy nữa, mà mình cứ mở hí mình thấy bình thường chứ không có thấy những cái cảnh như vậy nữa.
Dạ.
Với hai nữa là Phật mà hiện thì mở mắt cũng hiện, mà nhắm mắt cũng hiện, mà ngủ cũng hiện. Chứ không phải là nhắm mắt hiện mà mở mắt không hiện là nó không có đúng.
Con niệm hết đấy.
Bây giờ tiếp tục mình tu tập nữa ha.
Dạ.
Nhưng mà cái phước của cụ lớn lắm cho nên tuổi bây giờ không tai không có nặng, mắt không có mờ.
Dạ.
Ăn ngon, ngủ yên, niệm Phật như vậy là chắc chắn Phật sẽ đến rước cụ đi ha.
Dạ.
Vậy giờ cố gắng nỗ lực nữa, rồi khi nào Phật đến báo thì Giác Nhàn thường xuyên ở nhà, cụ ra báo Giác Nhàn biết nha.
Dạ.
Rồi tốt rồi. Thôi, thôi cụ xuống ha.
Dạ.
Người mà chịu ở trong chùa 5 năm như vậy, không có một móng vọng niệm khởi đi đâu, căn lành họ tốt. Rồi ai nói gì nói, ai bàn gì bàn, xôn xao như thế nào đó xôn xao, tâm bà vẫn bất động, không suy nghĩ. Thì đó là cái người tâm họ an định tốt. Hôm nay có hai vợ chồng của người Mỹ, mà hôm trước ông chú này Mỹ, người Mỹ mà giới thiệu về cái việc mà phóng sanh sông Bạch Đằng, mời hai cô chú này về Việt Nam đi nhiều chùa lắm. Và ở đi đi về về cũng được 6 năm rồi. Lên tỉnh thất mình cũng được 6 tháng. Thì vừa rồi phóng sanh, chúng ta không có nghĩ ra điều này. Cô Viên Anh có nói, nhìn cái cảm xúc của chú này, ông về đây ông tu an lạc quá, mà sao không cho ông nói bằng tiếng Anh để khắp thế giới người ta biết hiểu tiếng Anh á. Cái Giác Nhàn không có nói tiếng Anh được, để cho người ta nghe, người ta có thể sanh tâm tỳ hỷ. Thì thực ra hai vợ chồng này không có giàu, coi kỹ ra thì ở bên nước ngoài đi bỏ báo, không có phải làm tiệm nail, có xưởng nail lớn, tiệm nail lớn cũng nghèo. Về bên này thì thuê phòng trọ thôi. Nhưng mà Giác Nhàn tự nhiên cảm được cái tâm của cái chú này. Ông đi hộ niệm một lần 4 ca suốt luôn, ca 2 tiếng, đi lèo một lần 8 tiếng luôn. Cứ càng niệm càng an lạc, ai nói gì nói, không có nghe như cái A Di Đà Phật, ông an lạc. Thành ra thì gần gũi mới thấy cái cảm xúc. Khi đi xuống dưới Vĩnh Nghiêm thì thầy Thanh Phong cho xe ra đón, xe đổi mới. Ông thấy ông cũng thấy ngạc nhiên, gia đình mình nghèo mà sao tự nhiên người ta ưu ái vậy ta. Đáng lẽ ở bên Mỹ là phải chăng có qua có lại chứ đâu tự nhiên vậy. Vô thầy Thanh Phong mời vô cái phòng quốc tế, là cái phòng tiếp khách VIP, tiếp khách đặc biệt. Buổi trưa đó tiếp những cái đoàn nước ngoài về thầy cũng không có tiếp. Thầy tiếp cho ăn cơm, ngồi cũng sướng. Kêu ở bên này ở phòng trọ rồi, khó gặp thầy, bữa nay đi chung với thầy, vô ngồi phòng VIP ăn sướng quá. Thì Thượng tọa Thanh Phong cũng biết một chút tiếng Mỹ, nói ông mừng, ông vui, kêu là đúng tần số rồi, gặp là thôi ông bu vô ông nói, mà thầy cũng không có bứng nhiều lắm. Thì cuối cùng thầy Thanh Phong kéo một người Mỹ qua, trời thôi ông ngồi chăm chú ông nói. Thầy Thanh Phong kêu thôi Giác Nhàn, hai người này đúng đài rồi, thôi mình qua thăm bà cụ đi. Giác Nhàn thầy Thanh Phong qua thăm mẹ của thầy. Thì chúng tôi cũng không có khởi niệm đưa hai người này lên đây, mà tự nhiên Viên Anh nói sư phụ xong cho ổng lên, ổng nói tiếng Mỹ để khắp thế giới người ta biết, ổng về đây ổng tu tập để người ta tùy hỷ chứ. Chứ còn người Mỹ người ta đâu nghe tiếng Việt được. Thì hôm qua nói chuyện xong thì ổng hoan hỷ, ổng kêu ổng nói khoảng 15 phút được, bằng cái cảm xúc khi ổng về đây. Thì những người này họ có cái tu tập, mà đặc biệt là họ không có nghe được mấy cái tiếng của người Việt Nam nói năm trên năm dưới bà tám á, mà họ không nghe. Suốt ngày chỉ nghe câu A Di Đà Phật, vài câu tiếng Việt sơ sơ vậy, cho nên tâm họ an. Cho nên cái lỗ tai của mình nếu mà biết nghe câu Phật hiệu thì nó an, mà nghe cái chuyện mà đúng sai phải trái, phàm phu tục tử mà, là nó khổ dữ lắm. Nên ông này ông nghe được nhưng mà không có hiểu tiếng Việt. Cho nên Giác Nhàn mới nói thầy Nhuận Minh cũng hồi trước ở bên bên Mỹ, ở Texas đó, Houston đó, thì cũng biết một số tiếng Mỹ. Giờ dành thời gian một ngày nửa tiếng nói chuyện với ông về Phật Pháp thì ông chắc ông vui lắm. Nhiều lúc ông cô đơn, ảnh lạnh lẽo, hai vợ chồng thì sống 20 năm cứ nhìn mặt nhau biết nói gì đâu. Rồi còn mấy thầy thì không ai biết nói tiếng Anh. Có thầy Khánh Tệ thì ổng cũng vài câu chứ không có được rành rỗi lắm. Giờ tập một số lừa mình nói Phật Pháp, mà vừa mình nói chuyện cho nó quen cái lưỡi đi, nó dẻo cái lưỡi đi, rồi nó ý thức của mình biết, để chừng mình gặp một số những người như vậy để mình giúp cho họ. Cho nên thành ra thì hôm nay Giác Nhàn đưa hai người lên đây, không phải họ giàu có mà họ về đây họ tu tập mà mình ưu tiên. Riêng tỉnh Thất Quan Âm thì giàu nghèo giống nhau, thì quý vị thực tế với đó biết, giàu nứt trứng tỷ phú gì đi nữa cũng xuống nhà ăn ăn cơm giống nhau, lên ngồi ghế giống nhau. Không phải giàu mà mình đưa họ lên cao mà nghèo mà mình chìm cho họ chìm xuống dưới. Tâm này gọi là tâm không bình đẳng. Mà những người nào mà thực sự rất nhàn cảm được cái tâm của họ, để mong họ làm biểu pháp thôi. Còn ở đây là về giống nhau hết, không có tiền về cũng tu được, chỉ có gian dối về là không được thôi. Chứ mà chân thật nghèo về tốt. Còn giàu mà vô đây với cái tâm ngông ngông cống cao ngã mạn, nhấn nhàng tiếp một lần chứ không có lần thứ hai nữa, vì cái tâm này nó tổn phước, tâm này nó bất kính. Vậy cho nên thành ra chú này nhấn nhàng có nói trước rồi, chú cũng sẽ nói bằng tiếng Anh không thôi. Thì cô này cũng nghe vài câu để được câu nào dịch lại vài câu đó. Ở 20 năm cũng biết chút đỉnh tiếng Anh rồi đó, dịch lại vài câu cho những người ở đây nghe thôi. Thì sáng hôm nay mình sinh hoạt thêm một chút xíu. Bây giờ cô nói là mong ổng nói những gì ổng cảm giác được. Nói bằng tiếng Anh với ổng. Nói đi, được rồi đó, micro có rồi đó.
I am not here by accident. 5 years ago, there's not a leak in the roof, it's just me. Five years ago, I became Anchai. I learned that in order to follow the Buddha, you need to do some specific things. One of them is to become Anchai. Another is to kui'i. 4 years ago, I kui'i, looking for a way to find looking for a way to find a yidafu. Then I 2 years ago, I was in Phuntip, and I was at a pagoda, a very small pagoda, probably about five monks. And I have what's called chronic illness. I just never felt good. And when I was at the pagoda, I spent quite a bit of time there, a lot of time there, and I felt better. And I didn't understand why, so I asked the Sufu, why when I come to the pagoda do I feel good? And he told me, this is what changed my life. He told me that I have karma, that I hurt people in past lives, and that when I come to the pagoda, they feel peace. And this is why I feel better. I didn't believe him. So I went from my house, from the pagoda back to my house, back and forth. When I went home, I felt sick. When I come back to the pagoda, I felt better. So this humbled me to know that I have caused suffering. It taught me that karma is real, that earning merit is important. And from that, I became hungry to know a yidafu, to overcome, to pay back the karma, to pay back the karma for the suffering that I caused, and to never do wrong again. I'm sorry for the tears. It's my nature. I've known of this pagoda since I come to Vietnam. I've came here a few times in the past. I love this pagoda. In the beginning, I was just an observer of Buddhism. I respected all people who practice Buddhism because they are a peaceful people. But in Phan Thiet, I became one of you. I now am one of those peaceful people. I wish for Typhoon Kuklak. Whether I make it there, I don't know. But in this lifetime, I've been given the opportunity as an American to open my eyes to fill with my heart to know Ayutthaya. I wish to meet Sufu. For many years I wished to meet him, and I was given that opportunity, and I was just like now when I met him. I cried. He asked me if I wanted to come to the function. Oh, yes. I would love to come to the function. I went with him to Saigon, and then yesterday I went to the temple of
Gamau.
And we release many, many sentient beings, snakes, birds, oh, so special. Kamau, his temple, you have to go up over a bridge. And when I come up on top of the bridge, I'm looking, 2,000 people, oh, touch me, I think. All of these people come to release these animals, to set them free. I eat a foot. When we left, this is an amazing individual. When we stopped, when he's speaking, when he get done, the people, like the earth swallow him up. They come around him. I don't see him no more. I think this is the last time I will see the Sufu. But he give his love to them. He led them to take pictures of him. And he give the word that I use is compassion, pure love. We stopped on to get something, some nook, and to go to the WC. And this is just a random stop. And when we stop, people know him. They see him, and again, they come around him. And he's so patient with them and give them love, and he bopped them on the head and tell them, like a blessing for them. I eat a fun. And then we stopped at a restaurant. These people knew the Sufu, a family, and they prepare a wonderful meal for us. And they would not let anyone pay for it. It was their offering to the master and to us. It was, in my life, this has been a great blessing, and I thank the Sufu for this. And namo Ayutthaya, namo Ayutthaya, namo Ayutthaya.
Cảm ơn. Nãy giờ nghe có hiểu nhưng mà cứ vỗ tay biết rồi. Mình ở đây không có hiểu, không nghe biết, mà Phật A Di Đà trên đó ngài biết á. Đức Phật A Di Đà có lục thông rồi, là ngài nghe cảm được cái tâm của, khi mà phát cái tần suất này lên thì Phật A Di Đà biết cái tâm của chú này. Nãy giờ vẫn nhà nghe hết cũng không biết nói gì. Nhưng mà cái cảm giác là ông về đây ông hoan hỷ, đại chúng lo lắng kỹ càng quan tâm, là được đi xuống Sài Gòn, rồi xuống Cà Mau, rồi ông được đi tham dự, trong lòng ông xúc động mừng vui vô cùng. Thì đây là cái cảm xúc của ông được khi về đây Và rất là bất ngờ là sao mọi người thương quý ông quá và quan tâm lo lắng cho ông. Ông nghĩ ở bên Mỹ cả cuộc đời không bao giờ có cái điều này xảy ra đâu. Ông kêu là giờ ông chỉ có ở đây giảng sanh thôi chứ không đi đâu nữa hết. Thì hôm nay quý vị cũng hiểu, chú ở đây cũng 6 tháng rồi, mà những người bên nước ngoài khi nghe những cái điều này, người ta nghe được tiếng Anh, bắt được cái tần số, là tự nhiên người ta sẽ khởi được cái thiện cảm, cái căn lành. Vì vậy cho nên hôm nay thì tự nhiên gặp cái thầy, thấy ông ngồi ở dưới ông nghe giảng mà không hiểu tiếng, nhưng mà ông trong lòng nó cứ vui, da gà nổi lên, nước mắt rơi xuống, mừng quá. Cái từ trường nó tốt, an vui trong đó. Ông kêu chỉ cảm được cái đó thôi. Thì giảng nhàn nói để đủ duyên coi bên Nhật nó có bán cái máy mà nói tiếng Việt, nó thông dịch ra tiếng Anh cho ông. Kêu vợ, ông kêu cô này thông dịch, mừng quá. Ông kêu cũng chạy được, cái đó ngon á, cái đó tốt á. Chứ ngồi nhìn miệng miết mà không nghe được tiếng. Thành ra thì người nước ngoài người ta có cái thiệt thòi là không nghe được tiếng. Nhưng mà nó có cái lợi lạc hơn mình, đó là họ không nghe được mấy cái tiếng phiền phức, cho nên tâm họ an vui ha. Bây giờ mình nghe được mà mình không nghe nữa, mà đúng lúc mình nghe câu Phật hiệu, nghe pháp, đọc sách, thì nó lợi lạc vô cùng. Thôi mời về chỗ ha. Thì có những chương trình nhỏ nhỏ như vậy thôi, mà những người trên toàn thế giới biết tiếng Anh á, họ rất là vui mừng. Vì họ thấy được những người cũng là cư sĩ Phật tử giống họ thôi, mà không phải là người Việt Nam, họ về đây họ hòa nhập được. Do cái tâm quá là cung kính, chí thành, tha thiết, cho nên họ hòa nhập được cái cuộc sống ở đây. Chứ còn người nước ngoài như vậy khó hòa nhập lắm. Ăn chay rồi hộ niệm làm trái lại với cái cuộc sống họ từ nhỏ đến bây giờ dữ lắm. Đâu là chắc lúc trước cũng là người Việt Nam, đồn sau thì sanh lọt qua bên Mỹ, rồi là cuối cùng quay về đây lại. Nó khác ngôn ngữ mất rồi. Nhưng mà chắc từ từ rồi có mấy thầy sẽ hỗ trợ cho chú thì nó sẽ tốt hơn. Những người này mình nên quan tâm họ, bởi vì họ thiệt thòi về ngôn ngữ, cố gắng quan tâm họ. Thôi giờ đây thì thời gian đã quá 8:15 rồi. Bây giờ mình ra mình phóng sanh xong rồi quý vị sẽ dùng sáng 9 giờ mình vô công phu lại ha. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức